Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Lê Thông và Thu Minh xin được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình Thời sự trực tiếp tối nay, thứ năm ngày 21 tháng 7 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày mai.
Giảm tới hơn 3.600 đồng, giá xăng RON 953 còn 26.000 đồng mỗi lít.
Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Italy Mario Draghi tuyên bố từ chức trước Quốc hội.
WHO cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp y tế đối với bệnh đậu mùa khỉ. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 diễn ra tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội và kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh thành phố trong cả nước với hơn 1 triệu cán bộ đảng viên tham gia nghiên cứu và học tập. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dự tại điểm cầu Trung ương. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã truyền đạt chuyên đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao tại nghị quyết số 18 NQTU ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương nhằm quán triệt sâu rộng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân để triển khai thực hiện tốt nghị quyết quan trọng này. Theo đồng chí Phạm Minh Chính, căn cứ vào các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đã được đưa ra tại Đại hội lần thứ 13 của Đảng, bám sát các quan điểm chỉ đạo như đã được trình bày ở trên, nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa 13 đã xác định 3 mục tiêu tổng quát và 6 mục tiêu cụ thể. Về mục tiêu tổng quát, Thủ tướng nêu rõ 3 mục tiêu cụ thể. Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Thứ hai, về nguồn lực đất đai. Nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng, bảo đảm tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công bằng và ổn định xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo động lực để nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Thứ ba, về thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất, trở thành kênh phân bổ đất đai hợp lý, công bằng và hiệu quả. Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nêu rõ 6 nhiệm vụ giải pháp lớn trong nghị quyết số 18 NQTU và quá trình tổ chức thực hiện.
Vào lúc 15 giờ 30 phút chiều mai, ngày 22 tháng 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ họp kỳ thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp chuyên đề để xem xét bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định số 567 ngày 14 tháng 7 năm 2022, điều động, phân công đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước, thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước để chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.
Sáng nay, Ủy ban dân huyện Phúc Thọ đã tổ chức lễ khởi công cụm công nghiệp Vọng Xuyên. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Cụm công nghiệp Vọng Xuyên với quy mô diện tích gần 6 ha gồm các hạng mục đầu tư, san nền, giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy, trạm xử lý nước thải, nhà điều hành, giải cây xanh và các công trình phụ trợ khác. Dự án có tổng mức đầu tư là 160,2 tỷ đồng được giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Phúc Long làm chủ đầu tư. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của huyện Phúc Thọ và các sở ban ngành đã vượt qua mọi khó khăn của đại dịch COVID-19 để có thể khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Vọng Xuyên. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, hiện nay trên địa bàn huyện Phúc Thọ mới chỉ có 2 cụm công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích là khoảng 10 ha. Do đó, việc hình thành thêm các cụm công nghiệp để thu hút doanh nghiệp vào sản xuất kinh doanh là hết sức cần thiết.
Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, hưởng ứng lời kêu gọi của Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, Đảng ủy khối doanh nghiệp quận Thanh Xuân đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong đảng bộ chung sức ủng hộ các hoạt động chăm sóc gia đình chính sách, người có công, vừa bằng công sức, vừa bằng giá trị vật chất với nhiều hình thức như nhận phụng dưỡng chăm sóc suốt đời các mẹ Việt Nam anh hùng, thăm tặng quà các gia đình chính sách, đảng viên là thương binh, đảng viên người lao động là con liệt sĩ. Đặc biệt, năm nay, Đảng bộ khối doanh nghiệp quận Thanh Xuân đã kêu gọi ủng hộ với số tiền hơn 100 triệu đồng để sửa chữa cải tạo nhà cho một đảng viên là con liệt sĩ, chung tay cùng các đơn vị như Phòng Lao động Thương binh Xã hội quận, Hội Chữ thập đỏ quận sửa chữa cải tạo nhà cho một số gia đình chính sách. Những hoạt động tình nghĩa này thể hiện tình cảm tri ân của toàn thể cán bộ đảng viên của hơn 80 chi bộ, trên 700 đảng viên, hàng vạn người lao động thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp quận Thanh Xuân đến các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh một phần xương máu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nêu cao đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, các hoạt động thăm hỏi, gặp mặt tri ân người có công đã được tổ chức trang trọng từ các thôn làng đến các xã thị trấn trên địa bàn huyện Đông Anh. Ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công. Các đồng chí lãnh đạo huyện Đông Anh khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân luôn khắc ghi những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn, trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Đông Anh đã trích hơn 6 tỷ đồng từ quỹ đền ơn đáp nghĩa để trao tặng 13.000 suất quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng sổ tiết kiệm trị giá từ 5 đến 10 triệu đồng một sổ cho các gia đình chính sách và người có công có hoàn cảnh khó khăn, chỉnh trang tu bổ 18 nghĩa trang liệt sĩ. Đặc biệt, từ ngân sách và nguồn lực xã hội hóa từ cơ sở, năm 2022, Đông Anh hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng giúp 37 gia đình chính sách sửa chữa, xây mới nhà ở, thiết thực chăm lo tốt hơn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công.
Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình giao lưu biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào đền ơn đáp nghĩa giai đoạn 2017-2022. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 150 đại biểu là các bà mẹ Việt Nam anh hùng, cựu thanh niên xung phong, ba đại diện chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, tiểu đoàn nữ Trưng Trắc, hội nữ chiến sĩ Trường Sơn thành phố Hà Nội, các nữ cựu tù chính trị, mẹ, vợ liệt sĩ, nữ thương binh đã đến dự ngày hôm nay là những người có công với cách mạng. Các anh hùng liệt sĩ, thương binh đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Buổi giao lưu biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào đền ơn đáp nghĩa hôm nay là sự tri ân của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tới những người có công với cách mạng.
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều nay, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp cùng với Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam và Bảo tàng Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày tổ chức khai mạc triển lãm tri ân đồng đội. Triển lãm trưng bày hơn 300 hình ảnh tài liệu hiện vật của các anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng, những hoạt động tri ân, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân với thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng, những tấm gương thương binh tiêu biểu trong cuộc sống giúp đỡ đồng đội. Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày hôm nay và kéo dài đến ngày 10 tháng 8 năm 2022 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, số 28A, Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, một số thông tin kinh tế đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay, lễ kích hoạt sự kiện không dùng tiền mặt năm 2022 diễn ra với sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực và người tiêu dùng tại Hà Nội. Với chủ đề chạm tới tương lai, sự kiện không dùng tiền mặt năm 2022 nhằm tuyên truyền về lợi ích của thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số, đặc biệt hướng đến các đối tượng khách hàng tham gia thanh toán, mua sắm tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, các kênh thương mại điện tử, các lĩnh vực dịch vụ khác trên địa bàn thành phố. Các hoạt động tuyên truyền cho sự kiện thông qua các hình thức tuyên truyền qua fanpage, banner quảng cáo, tờ rơi, phóng sự sẽ được diễn ra trong tháng 7 và tháng 8 năm 2022. Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 45%, các giao dịch mua hàng trên website ứng dụng thương mại điện tử có hóa đơn điện tử đạt 65%, website thương mại điện tử có tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến đạt 75%.
Chia sẻ tại buổi họp báo của Hiệp hội Dệt may Việt Nam vào sáng nay, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội cho biết, dù đối mặt với không ít những khó khăn trong nửa cuối năm nay, thế nhưng với nỗ lực chuyển đổi số, quản trị và xanh hóa, toàn ngành dệt may vẫn hướng tới mục tiêu đạt trị giá xuất khẩu khoảng 20-21 tỷ đô la Mỹ trong nửa cuối năm nay để đưa giá trị xuất khẩu của cả năm cán đích khoảng 42-43 tỷ đô la Mỹ. Thông tin từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho hay, năm 2022 là thời điểm mà các doanh nghiệp dệt may đang từng bước hồi phục sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 toàn cầu. Trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu dệt may ước đạt khoảng 22,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo số liệu ghi nhận từ báo cáo của công ty chứng khoán VN Direct, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong quý 2 đạt hơn 111.800 tỷ đồng, giảm gần 44% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng đã tăng 72% so với quý 1, chủ yếu do quý 1 có Tết Nguyên đán. Nguyên nhân của sự suy giảm đáng kể trên chủ yếu đến từ nhóm các doanh nghiệp bất động sản. Báo cáo cho biết trong quý 2, tỷ lệ phát hành trái phiếu doanh nghiệp thành công trong quý đạt 90%, trong đó tỷ lệ trái phiếu phát hành riêng lẻ và công chúng lần lượt là 99,7% và 0,3%.
Thưa quý vị và các bạn, giá xăng cùng với các mặt hàng xăng dầu trong nước đang điều chỉnh khá mạnh từ 15 giờ ngày hôm nay. Theo đó, thì xăng E5 RON92 giảm 2.715 đồng một lít so với giá hiện hành về mức 25.073 đồng một lít. Xăng RON953 giảm 3.605 đồng một lít, cao nhất là 26.070 đồng một lít. Ngoài ra, thì dầu diesel giảm 1.735 đồng một lít, giá mới là 24.858 đồng một lít. Dầu hỏa giảm 1.099 đồng một lít, giá trần là 25.246 đồng một lít. Dầu ma rút là giảm 1.164 đồng, còn 16.548 đồng một kg.
Thưa quý vị và các bạn, xăng tăng giá kỷ lục đã kéo theo hàng loạt các mặt hàng thiết yếu tăng giá theo một cách chóng mặt. Việc xăng tăng khiến giá cả tăng đã là điều trở nên quen thuộc. Tuy nhiên, nhiều người không khỏi thắc mắc, khi xăng giảm giá mà các mặt hàng vẫn giữ giá không giảm, thậm chí còn tăng lên, khiến người tiêu dùng phải đắn đo cân nhắc chi tiêu cho hợp lý thời bão giá.
Là nông dân lao động vất vả, bà Đặng Thị Hồi ở xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì cho biết, giá cả bây giờ cái gì cũng tăng, từ tiền thực phẩm, tiền điện cho đến mớ rau, cân thịt, khiến bà phải thắt lưng buộc bụng. Cắt giảm nhiều khoản chi tiêu khi giá cả mặt hàng đều đang tăng liên tục. Đi chợ thì phải đắn đo mua những thứ gì thật cần thiết vì giá cả tăng cao. Điều mà bà Hồi cũng như nhiều người tiêu dùng thắc mắc đó là giá xăng gần đây đã hạ nhiệt, thế nhưng giá của các hàng hóa khác vẫn không giảm. Bà Hồi chia sẻ.
Như tôi làm ruộng là vật tư nông nghiệp là đã tăng gấp hơn đôi. Thế còn thực phẩm là tôi cũng thấy tăng nhiều. Tăng phải đến 30%, 20%. Thể như dầu ăn, rồi là gạo thì cũng tăng ít thôi. Nhưng mà dầu ăn với lại xăng dầu thì là cũng tăng. Nhưng mà vì mình chính nước mắm là đều tăng hết. Như mọi năm ấy thì mua cái chai nước mắm ấy thì chỉ có 47.000. Năm nay lúc bây giờ hiện tại là 52.000.
Là người làm nghề xe ôm để mưu sinh, ông Phạm Văn Thành, quê ở Thái Bình, tạm trú tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc, hài lòng với căn phòng trọ chật hẹp. Ông cho biết giá xăng tăng, thế nên hàng hóa tăng theo. Bây giờ giá xăng giảm, nhưng mọi hàng hóa không giảm, thậm chí còn tăng, nên ông phải thắt chặt chi tiêu để những mong chút dư dật gửi về quê, lo cho cuộc sống của gia đình. Ông Thành chia sẻ.
Tăng dầu thông giá lên 29.200 đồng mới bao nhiêu phẩy đấy, mình đổ bình xăng bây giờ lên 90.985 bình xăng tiêu đi làm chạy đóng trong một tí hết tiền hết xăng.
Còn chị Đào Thị Thanh, công nhân làm việc tại cụm công nghiệp Phú Thị, Gia Lâm chia sẻ, nhà chị ở Thanh Xuân, mỗi ngày chị phải đi xa hơn 20 km thì mới đến được chỗ làm. Thu nhập mỗi tháng của gia đình chị được hơn 10 triệu đồng, phải nuôi hai con nhỏ và mẹ già. Chị phải đắn đo cân nhắc chi tiêu thế nào để hợp lý. Những ngày gần đây, giá cả tăng đến chóng mặt khiến cuộc sống gia đình chị bị đảo lộn do phải thắt chặt chi tiêu cho hợp lý. Chị mong giá cả được điều chỉnh phù hợp để phần nào vơi bớt đi nỗi lo giá cả thường ngày. Chị Thanh cho biết.
Xăng giảm nhưng mà các cái thứ kia là cũng phải giảm theo xăng thì nó mới ổn định cho người tiêu dùng. Chứ còn nhưng mà xăng giảm nhưng mà các thứ kia cũng không có giảm. Cho nên là vẫn cuối cùng chỉ khổ người tiêu dùng.
Còn đối với chị Phạm Thanh Hoa đang thuê nhà trọ tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thì giá cả tăng khiến cho chị phải loay hoay cân nhắc mua những thứ cần thiết. Nếu chi tiêu quá mức không đủ trang trải cho cuộc sống thì sẽ rất phiền hà. Chị Hoa cho hay.
Các mặt hàng nhìn chung là cũng đưa từ xăng mà lên. Do đó mà chúng tôi là hàng tháng chúng tôi ở cái này là từ tiền ăn, từ tiền nhà trọ và giờ này như vậy là mỗi một ngày chúng tôi chỉ trừ chi phí. Thì chỉ có tầm độ 250.000, làm từ 6 giờ sáng cho đến 8 giờ tối.
Trong nỗi lo giá cả của nhiều mặt hàng thiết yếu đang đồng loạt tăng lên, người lao động rất mong nhà nước có chính sách điều tiết để có thể bình ổn giá, ổn định cuộc sống của người tiêu dùng.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Liên minh Giải trí và Sáng tạo ACE, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ MPA tổ chức hội thảo chuyên đề vi phạm bản quyền trực tuyến và các biện pháp ngăn chặn tại Việt Nam. Trong thời gian qua, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử nhận được rất nhiều yêu cầu xử lý vi phạm bản quyền nội dung, đa số là các nội dung về giải trí như bóng đá, phim, game show, ca nhạc. Các hình thức phương pháp vi phạm bản quyền hết sức tinh vi và biến đổi liên tục, luôn che giấu thông tin chi tiết và thực hiện xuyên biên giới từ nước ngoài, cung cấp dịch vụ vào Việt Nam. Hội thảo là diễn đàn để các đơn vị cùng trao đổi, thảo luận và đưa ra các giải pháp phối hợp, từ đó có thể triển khai công tác rà quét phát hiện vi phạm bản quyền, lập hồ sơ và triển khai các biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ bản quyền cho các chủ sở hữu hợp pháp nội dung số trên không gian mạng.
Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Thông tin Truyền thông phối hợp cùng với Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc tôn giáo cho các phóng viên, biên tập viên, báo, đài trung ương và địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là hoạt động trong khuôn khổ đề án hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc tôn giáo và quyết định của Bộ Thông tin Truyền thông về việc ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật về dân tộc tôn giáo cho các phóng viên, biên tập viên, báo, đài trung ương và địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe chuyên đề về chính sách pháp luật của Đảng Nhà nước Việt Nam về dân tộc Việt Nam và chính sách pháp luật về kỹ năng tuyên truyền chính sách pháp luật về tôn giáo.
Ngày hôm nay, Công an thị xã Sơn Tây Hà Nội cho biết vừa bắt giữ Trần Ngọc Sơn, sinh năm 1979 ở phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây Hà Nội. Đối tượng truy nã nguy hiểm lẩn trốn cách đây 8 năm. Theo hồ sơ, năm 2012, Sơn đã lừa đảo chiếm đoạt 2 tỷ đồng của ông H, sinh năm 1955 ở thị xã Sơn Tây Hà Nội. Căn cứ các tài liệu điều tra, ngày 21 tháng 4 năm 2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sơn Tây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Sơn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 20 tháng 6 năm 2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sơn Tây đã ra quyết định truy nã đối tượng. Để trốn tránh cơ quan công an, Sơn đã di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Qua xác minh, phát hiện đối tượng đã quay trở lại Hà Nội. Đội Cảnh sát Hình sự Công an thị xã Sơn Tây đã bắt giữ thành công Trần Ngọc Sơn khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Gia Lâm.
Thưa quý vị và các bạn, công viên Thống Nhất được khánh thành và đưa vào sử dụng những năm 60 của thế kỷ trước với diện tích hơn 50 ha. Đây là công viên lớn nhất của Hà Nội, nằm giữa bốn phố Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Đại Cổ Việt và Nguyễn Đình Chiểu. Sau hơn 60 năm sử dụng theo mô hình đóng với hàng rào bao quanh, mới đây thì công viên Thống Nhất đã được Ủy ban dân thành phố định hướng dỡ bỏ hàng rào và không thu vé vào cửa.
Thành phố Hà Nội vừa có chương trình cải tạo, nâng cấp và xây mới 45 công viên, vườn hoa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025. Theo đó, ba công viên Bách Thảo, Thủ Lệ và Thống Nhất sẽ ưu tiên cải tạo, nâng cấp đồng bộ các khu vực chính và khu vực xuống cấp, tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan trong khu vực. Riêng công viên Thống Nhất được nghiên cứu theo hướng mở. Hai công viên còn lại là Thủ Lệ và Bách Thảo, do có tính chất đặc thù bảo tồn chim, thú, cây quý nên được cải tạo, nâng cấp nhưng vẫn giữ hàng rào như hiện nay. Ông Lê Văn Hiển cũng như nhiều người dân ở phố Nguyễn Đình Chiểu rất đồng tình với việc tạo không gian mở cho công viên Thống Nhất.
Thì thực tế bản thân tôi cũng thường đến công viên để thư giãn, nghỉ ngơi, tập thể dục. Khi phá bỏ hàng rào, tạo thành công viên mở thì sẽ rất là nhiều người dân vào công viên thư giãn, nghỉ ngơi, tập thể dục.
Hiện đơn vị liên quan được giao tiến hành cải tạo, nâng cấp công viên Thống Nhất đang tiến hành rà soát quy hoạch chi tiết, nghiên cứu đánh giá sự phù hợp theo hướng công viên mở cho người dân dễ tiếp cận. Việc dỡ bỏ hàng rào bao quanh công viên Thống Nhất sẽ được hình thành thêm không gian đi bộ dọc phố Trần Nhân Tông, Nguyễn Đình Chiểu, nâng tầm giá trị không gian cảnh quan khu vực trung tâm Hà Nội. Ông Trần Đức Sĩ, nhà điêu khắc, Hội Mỹ thuật thành phố Hà Nội cũng như nhiều kiến trúc sư rất ủng hộ chủ trương xây dựng công viên Thống Nhất theo hướng mở.
Tôi cho rằng đây là một chủ trương rất đúng đắn của thành phố, vừa tạo ra một vừa giúp cho công viên Thống Nhất trở thành một cái không gian mở của thủ đô, đồng thời tự mỗi cá nhân của người dân thủ đô sẽ có ý thức tốt hơn trong cái việc giữ gìn cảnh quan và môi trường chung của thành phố.
Theo các chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch, việc Hà Nội nâng cấp công viên Thống Nhất từ công viên đóng sang công viên mở là hết sức cần thiết. Trên thế giới, hầu hết công viên đều xây dựng theo hướng mở. Tuy nhiên, khi xây dựng theo hướng mở thì cũng cần đầu tư xây dựng khu vui chơi cho trẻ em, trồng cây và nâng cấp hạ tầng. Xây dựng các khu dịch vụ một cách có kiểm soát, quản lý chặt chẽ, không để tình trạng hàng quán tự phát mất mỹ quan. Việc cải tạo phải lấy môi trường cảnh quan và con người làm trung tâm. Mô hình quản lý công viên theo hướng mở cũng cần phải có tư duy mới. Ông Ma Kiên Hán, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Công viên Thống Nhất cho biết, người dân khi đến công viên sinh hoạt, vui chơi, tập thể dục, tìm chỗ nghỉ chân, do đó cần có điểm kinh doanh dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của người dân, đồng thời phải đảm bảo mỹ quan, trật tự đô thị.
Thời điểm tại chúng tôi vẫn phối hợp tốt với Ủy ban Nhân dân quận cũng như là công an các phường giáp danh để giải quyết cái việc an ninh trật tự ở trong công viên. Nên tuy khi mà với cái cơ chế mở thì cái công tác này sẽ phải được làm tốt hơn nữa để đáp ứng được cái vấn đề về an ninh trật tự. Cái thứ hai ấy là cái khi mà chúng ta phải có một cái tương đối khi mà tiếp cận và có những cái phương án để tránh những cái phương tiện giao thông mà có thể tiếp cận vào trong công viên. Bởi vì nếu mà phương tiện giao thông mà tiếp cận vào trong công viên thì nó sẽ bị phá vỡ cái cảnh quan trong công viên. Thì đấy là hai cái khó khăn. Tôi nghĩ là cái việc này sau khi mà ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xong, công viên Thống Nhất chúng tôi là đơn vị sẽ tiếp quản lại cái công tác đầu tư xây dựng này. Thì chúng tôi sẽ bản thân tôi sẽ phải thay đổi cái công tác quản lý và phối hợp chặt chẽ hơn nữa đối với các lực lượng, đặc biệt là công an giám danh để đảm bảo cái công tác an ninh trật tự cũng như là bảo vệ an toàn cho những người dân vào trong công viên.
Hiện nay trong những ngày nghỉ cuối tuần, nhiều gia đình ở Hà Nội vẫn khó có thể tìm được một không gian vui chơi và nghỉ ngơi. Thực tế nhiều người phải ra bãi sông Hồng hay tìm đến một số địa điểm ngoại ô để nghỉ ngơi thư giãn. Trong khi đó, ngay giữa trung tâm thành phố, một công viên đủ lớn với không gian cây xanh, hồ nước hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của người dân, nhưng lâu nay chưa được phát huy hết hiệu quả. Việc cải tạo công viên Thống Nhất xây dựng theo hướng mở sẽ đánh thức một không gian xanh đang bị ngủ quên.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Reuters đưa tin, trước Quốc hội Italy ngày hôm nay, Thủ tướng Italy Mario Draghi đã tuyên bố ông sẽ từ chức. Trước đó vào ngày hôm qua, Thủ tướng Mario Draghi đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện Italy với 95 phiếu ủng hộ, 38 phiếu chống. Song ba đảng lớn trong liên minh cầm quyền là Phong trào 5 sao, Liên đoàn và Fora Italia đều từ chối tham gia bỏ phiếu.
Tân Hoa Xã đưa tin ông Rani Wickremesinghe ngày hôm nay đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Sri Lanka tại Quốc hội nước này, sau khi ông giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu cũng ở Quốc hội một ngày trước đó. Trên cương vị Tổng thống Sri Lanka, ông Wickremesinghe đối mặt với nhiệm vụ đưa quốc đảo Nam Á này thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị tồi tệ nhất kể từ khi giành độc lập năm 1948.
Theo hãng thông tấn Yonhap, giới chức Hàn Quốc ngày hôm nay thông báo nước này và Mỹ muốn khôi phục một cuộc tập trận quân sự chung đầy đủ bị gián đoạn từ năm 2018, trong bối cảnh hai nước đồng minh này nỗ lực củng cố năng lực để săn đe trước các mối đe dọa từ tên lửa và vũ khí hạt nhân ngày càng gia tăng của Triều Tiên. Cuộc tập trận dự kiến được diễn ra từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9.
Theo thông tin của nhà điều hành đường ống dẫn khí đốt dòng chảy Phương Bắc 1, nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống này đã khôi phục vào sáng ngày nay sau khi hoàn thành bảo trì đường ống. Các nhà điều hành đường ống dẫn khí đốt của Đức cho hay, tại điểm tiếp nhận ở Greifswald, Đức, dòng khí được ghi nhận vào lúc 7 giờ, giờ Moscow ngày hôm nay.
Đồng euro tiếp tục đà phục hồi trong phiên giao dịch ngày hôm nay và đã tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần vừa qua trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chuẩn bị đón chờ thông tin Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB sẽ điều chỉnh tăng lãi suất đầu tiên kể từ năm 2011 và Nga khôi phục hoạt động của đường ống dẫn khí chủ chốt trong ngày. Cụ thể thì đồng euro đã tăng 0,3%, 1 euro đổi được 1,02095 đô la Mỹ. Ngày giao dịch trước đó thì đồng euro tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 6 tháng 7, lên 1 euro đổi được 1,0273 đô la Mỹ.
Với khả năng né tránh hàng rào miễn dịch từ tiêm phòng và những lần mắc bệnh trước đó, các biến thể phụ BA.4 và BA.5 đang tạo ra làn sóng dịch COVID-19 mới trên toàn cầu. Australia đang ghi nhận những ngày có số ca tử vong cao nhất kể từ làn sóng Omicron vào đầu năm nay, với 89 ca tử vong trong ngày hôm nay và 90 ca trong ngày hôm qua. Số ca nhiễm mới đã tăng thêm hơn 55.600 ca trong ngày hôm nay, mức cao nhất kể từ ngày 18 tháng 5.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày hôm nay cho biết tiếp tục triệu tập cuộc họp Ủy ban chuyên gia về bệnh đậu mùa khỉ để quyết định liệu căn bệnh này có trở thành tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, mức cảnh báo cao nhất mà WHO có thể ban bố hay không. Đây là cuộc họp thứ hai của Ủy ban nhằm đánh giá liệu có phải tình hình đang xấu đi trong bối cảnh WHO đã nhận được báo cáo về gần 1.400 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại hơn 70 quốc gia.
Tây Ban Nha ngày hôm qua cho biết đã có 679 người thiệt mạng trong đợt nắng nóng thứ hai của mùa hè năm nay, kéo dài từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 7. Trong đó, riêng ngày 17 tháng 7 ghi nhận 169 trường hợp. Giới chức Tây Ban Nha lo ngại con số này có thể còn tăng mạnh trong vài ngày tới, khi nhiệt độ tại nước này được dự báo sẽ vượt 40 độ C trước cuối tuần.
Bản tin thể thao.
Paris Saint-Germain đã không làm người hâm mộ Nhật Bản thất vọng khi ở trận giao hữu với Kawasaki Frontale. Huấn luyện viên Christopher Cartier tung ra sân đội hình mạnh nhất với hàng công gồm Messi, Neymar và Mbappe. Ở hàng phòng ngự, Sergio Ramos cũng xuất trận. Paris Saint-Germain thi đấu thong dong, tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng phải đến phút thứ 33. Từ một tình huống Mbappe phát động, Hakimi trả ngược cho Messi dứt điểm bằng chân phải, bóng đập chân hậu vệ Kawasaki rồi đi vào lưới. Sang đầu hiệp 2, Messi vẫn được giữ trên sân. Phút thứ 58, cựu đội trưởng Barca tiếp tục ghi dấu ấn với tình huống ban bật ăn ý với Juan Bernat. Hậu vệ người Tây Ban Nha căng ngang vừa tầm để Calimundo đệm bóng cận thành nhân được cách biệt. Sau tình huống này, Messi rời sân. Đội hình với nhiều sự xáo trộn khiến Paris Saint-Germain không còn duy trì được sức ép. Kawasaki dồn lên và có được bàn rút ngắn tỷ số sau pha đánh đầu hiểm hóc của Yamamura. Trận đấu khép lại với thắng lợi 2-1 dành cho nhà đương kim vô địch Ligue 1. Vào ngày 23 tháng 7, Paris Saint-Germain sẽ chạm trán Urawares. Đối thủ của Andrei Rublev ở trận đấu muộn vòng 1 giải quần vợt Hamburg mở rộng là Tevez Rikardak Berankis. Được đánh giá cao hơn đối thủ, thế nên không ngạc nhiên khi hạt giống số 2 cho thấy sự lấn lướt trong cả hai set đấu. Tevez người Nga giành chiến thắng 6-3 ở set đầu tiên. Bước sang set 2, Rublev đi tới chiến thắng tiếp theo với tỷ số 6-4 khi kết thúc trận đấu bằng một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp. Andrei Rublev giành quyền vào vòng 2 gặp đối thủ tiếp theo là Tevez Francisco Cerúndolo của Argentina. Ở một diễn biến khác, Carreno Busta gặp Alex Mokan ở vòng 2 và Tevez người Tây Ban Nha đã để thua 3-6 trong set đầu tiên. Busta mau chóng lấy lại phong độ để thắng lại 6-1 trong set 2. Thế nhưng sang set 3 quyết định, hạt giống số 4 lại một lần nữa để đối thủ có địa điểm số quyết định. Alex Mokan giành quyền vào tứ kết sau 2 giờ 30 phút tranh tài và sẽ gặp đối thủ tiếp theo là Bona Koric. Tevez vừa thắng dễ 2-0 trước đối thủ người Hà Lan, Talon Grisbrough. Trang 17 giải đua xe đạp Tour de France 2022 có độ dài 130 km từ Saint-Gaudens đi Peyragudes và là một trong những chặng leo núi có độ khó cao ở giải đua năm nay. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội để cho những tay đua có sở trường leo đèo thể hiện sự xuất sắc của mình. Và cái tên về đích sớm nhất ở chặng 17 này lại là Tadej Pogačar, khi quarter của team Emirates cán đích với thời gian 3 giờ 25 phút 51 giây. Dù có được chiến thắng chặng thứ 3 ở mùa giải năm nay, thế nhưng Tadej Pogačar vẫn không thể giành lại chiếc áo vàng từ tay của Jonas Vingegaard, khi tay đua này vẫn nhỉnh hơn 2 phút 18 giây so với Pogačar trên bảng tổng sắp.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 21 ngày 22 tháng 7 năm 2022. Vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 25 tới 33 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
Chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, cùng các phát thanh viên Lê Thông, Thu Minh và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.